Đứa con trai.
Thằng bé khóc mếu, sợ sệt dự lễ an táng mẹ. Nó sợ hãi và rầu rĩ nghe Siddhartha gọi nó là con và chào đón nó vào ở với anh trong túp lều của Vasudeva. Suốt nhiều ngày, nó ngồi vò vỏ xanh xao trên ngọn đồi chôn người chết, không chịu ăn, nhắm nghiền mắt, khép chặt lòng, chống lại định mệnh. Siddhartha không ép uổng mà để nó yên. Anh tôn trọng nỗi đau buồn của nó. Siddhartha hiểu rằng con trai anh không biết anh nên nó không thể thương yêu anh như một người cha được. Dần dần anh cũng nhận thấy và hiểu rằng thằng bé 11 tuổi này đã được nuông chiều, một thứ con cưng của mẹ. Lớn lên theo kiểu con nhà giàu, quen ăn ngon, quen giường êm nệm ấm, quen sai bảo tôi tớ. Siddhartha hiểu rằng đứa nhỏ được cưng chiều và đang buồn rầu ấy không thể bỗng nhiên tự nguyện hài lòng với một nơi xa lạ và nghèo khó được. Anh không thúc ép nó, anh làm đỡ nó nhiều việc, luôn luôn lựa những miếng ngon nhất cho nó. Anh hy vọng sẽ từ từ chinh phục được nó qua lòng nhẫn nại thân ái. Anh cho rằng mình giàu có và hạnh phúc khi thằng bé đến với anh, nhưng thời gian trôi qua mà thằng bé vẫn mãi xa lạ và rầu rĩ. Nó tỏ ra ngạo nghễ và lì lợm, không muốn mó tới việc gì. Nó không tỏ vẻ kính trọng người già cả, còn giặt trộm cả trái cây của Vasudeva. Lúc ấy Siddhartha bắt đầu hiểu rằng thằng con không đem đến cho anh hạnh phúc và an lành, mà buồn khổ và lo lắng. Nhưng anh thương nó, anh thà buồn khổ và lo lắng trong tình thương yêu hơn là hạnh phúc và yên vui mà không có thằng bé. Từ khi có thằng bé Siddhartha ở trong lều, đôi bạn già liền phân chia công việc. Vasudeva lại một mình gánh hết mọi việc của người đưa đò, còn Siddhartha lo chuyện trong lều và ngoài đồng để được gần con. Siddhartha chờ đợi lâu, nhiều tháng dài, rằng con trai anh hiểu anh, đón nhận tình thương của anh và có thể nó sẽ đáp lại. Vasudeva chờ đợi nhiều tháng ròng, ông quan sát, chờ đợi và im lặng. Một ngày kia, khi thằng bé Siddhartha lại ngang bướng và trái tính trái nết hành hạ cha nó, đập vỡ hai bát ăn cơm, thì tối đến Vasudeva liền kéo bạn ra ngoài trò chuyện. Tôi xin lỗi, ông nói, tôi nói với anh từ trái tim chân thành. Tôi thấy anh tự dằn vặt, tôi thấy anh phiền muộn. Bạn thân mến ơi, con anh làm anh lo lắng, nó làm cả tôi cũng lo lắng nữa. Con chim non này đã quen một đời sống khác rồi, một tổ ấm khác rồi. Nó không trốn chạy giàu sang và phú thị vì kinh tởm và thừa mứa như anh. Nó đã phải bỏ lại, trái với ý muốn của nó. Tôi đã hỏi dòng sông, bạn ơi, tôi đã hỏi nhiều lần, dòng sông cười. Nó cười nhạo tôi, và anh đó, cười rủ rượi vì sự ngu ngốc của chúng ta. Nước muốn tìm đến nước, tuổi trẻ muốn tìm đến tuổi trẻ. Con trai anh không ở đúng nơi nó có thể phát triển được. Anh hãy hỏi dòng sông đi và nghe theo lời nó. Siddhartha phiền muộn nhìn khuôn mặt ân cần luôn tiềm ẩn niềm vui dưới bao nếp nhăn. Tôi có thể xa nó được ư? Anh xấu hổ khẽ hỏi. Bạn thân yêu ơi, hãy cho tôi thêm ít lâu nữa. Anh thấy đó, tôi đang chiến đấu để giành được nó mà. Tôi ra sức thu phục trái tim nó, tôi muốn giành được trái tim nó bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn thân ái. Rồi cũng sẽ có lần dòng sông nói với nó, cả nó cũng được ơn thiên triệu. Nụ cười của Vasudeva ấm lòng hơn. Ừ, phải, nó cũng được ơn thiên triệu, nó cũng đến từ dòng đời bất tuyệt. Nhưng chúng ta, anh và tôi, biết nó được thiên triệu vào chuyện gì không? theo con đường nào, cho những việc gì, chịu những nỗi khổ đau gì. Nỗi khổ đau của nó sẽ không ít đâu. Lòng nó kiêu căng và sắt đá. Những người như nó sẽ phải đau khổ nhiều, lầm lạc nhiều, sai trái nhiều, mang tội nghiệp nhiều. Bạn thân mến ơi, hãy nói cho tôi biết, anh không dạy dỗ con anh ư, anh không thúc ép nó ư, anh không đánh mắng nó ư, anh không trừng phạt nó ư. Không, Vasudeva ơi, tôi hoàn toàn không làm những chuyện ấy. Tôi biết mà, anh không thúc ép nó, anh không đánh mắng nó, anh không ra lệnh cho nó, vì anh biết mềm dẻo mạnh hơn cứng rắn, nước mạnh hơn tảng đá, tình yêu mạnh hơn bạo lực. Hay lắm, tôi khen anh đó, nhưng anh có nhầm chăng khi cho rằng mình không cưỡng bách nó, trừng phạt nó? Chẳng lẽ anh không đang trói buộc nó với tình yêu của anh đó sao? Chẳng lẽ với lòng độ lượng và kiên nhẫn, anh đã không ngày ngày khiến nó phải xấu hổ, khiến nó khó xử hơn đó ư? Chẳng lẽ anh không ép uổng nó, một bé trai cao ngạo và được nuông chiều, phải sống trong túp lều với hai ông già, chỉ ăn chuối qua ngày, mà với họ cơm đã là cao lương mỹ vị, suy nghĩ của họ không thể là của nó, tim họ già cỗi và vắng lặng, đập khác nhịp tim nó đó sao? Phải chăng nó không bị ép buộc, bị trừng phạt bởi tất cả những điều ấy? Siddhartha xúc động nhìn xuống đất, anh khẽ hỏi, anh nghĩ tôi nên làm gì bây giờ? Vasudeva đáp, đưa nó về thành phố, đưa nó về nhà mẹ nó, ở đó hẳn còn có gia nhân, giao nó cho họ, nếu không còn ai nữa, giao nó cho một ông thầy, không phải vì chuyện dạy dỗ, mà vì nó gặp được những bé trai bé gái khác và những người trong thế giới của nó, chẳng lẽ anh không hề nghĩ tới điều này sao? Anh thấu rõ lòng tôi, Siddhartha buồn bã nói, tôi vẫn thường nghĩ tới chứ, nhưng anh thấy đó, làm sao tôi có thể phó mặc nó, một đứa bé không có trái tim hiền từ trong thế giới này được, chẳng lẽ nó sẽ không tự mãn, không đắm chìm trong dục lạc và thế lực, không vấp phải những lỗi lầm của cha nó ngày xưa, không xoay vần mãi trong dòng tục lụy ư? Ông lái đò cười rạng rỡ, đặt nhẹ tay lên vai Siddhartha và nói, bạn ơi, cứ hỏi dòng sông đi, sẽ thấy nó cười ồ. Chẳng lẽ anh thật lòng cho rằng anh đã phạm những điều ngớ ngẩn ấy để tránh cho con anh khỏi phạm ư? Anh có thể che chở con anh khỏi dòng tục lụy chăng? Bằng cách nào? Bằng giáo huấn, cầu nguyện hay khuyên răn? Bạn thân mến ơi, anh đã quên mất câu chuyện ấy, câu chuyện đầy tính giáo dục về người con trai Bà La Môn Siddhartha mà anh từng kể cho tôi nghe chỗ này rồi ư? Ai đã che chở cho Sa Môn Siddhartha trước dòng tục lụy, trước tội lỗi, trước tính tham lam và lòng điên rồ, lòng ngoan đạo của người cha, lời khuyên răn của người thầy, tri thức riêng của chàng trai ấy, sự tìm kiếm của chính chàng trai ấy ư? Người cha nào, vị thầy nào có thể ngăn nổi chàng trai ấy sống cuộc sống của mình, qua đó tự vấy bẩn, tự chuốc lấy tội lỗi, tự uống chén đắng, tự tìm ra đường đi cho mình? Bạn thân mến ơi, chẳng lẽ anh tin rằng có ai đó tránh khỏi những điều này ư? Anh nghĩ rằng có thể thằng bé sẽ tránh khỏi ư? Vì anh thương yêu nó, vì anh tha thiết muốn nó thoát được khổ sở, đau đớn và thất vọng. Nhưng dù anh có chết vì nó 10 lần đi nữa, anh cũng không thể nào gánh đỡ được mảy may định mệnh của nó đâu. Vasudeva chưa bao giờ nói nhiều như thế. Siddhartha thân ái cảm ơn ông, rồi phiền muộn đi vào lều, mãi không ngủ được. Vasudeva không nói gì hơn những điều anh đã từng suy nghĩ và biết rõ, nhưng đó là thứ kiến thức suông mà anh không thể làm theo được. Mạnh hơn kiến thức này là lòng anh yêu thương thằng bé, Sự trìu mến của anh, nỗi lo sợ phải mất nó. Đã bao giờ anh yêu thích gì? Đã bao giờ anh yêu thương ai đến độ mù quáng, đau khổ, tuyệt vọng mà lại hạnh phúc nhường ấy chưa? Siddhartha không thể làm theo lời khuyên của bạn. Anh không thể từ bỏ đứa con. Anh chịu để cho nó ra lệnh, chịu bị nó coi thường. Anh im lặng và chờ đợi, ngày ngày âm thầm chiến đấu bằng lòng thân ái, bằng sự kiên trì. Cả Vasudeva cũng im lặng chờ đợi, thân ái, cảm thông và nhẫn nại. Cả hai người đều là những nhà kiên tâm vô địch. Một lần, khuôn mặt thằng bé khiến anh tha thiết nhớ đến Kamala. Siddhartha đột nhiên nghĩ tới lời nàng từng nói với anh thuở thanh xuân. Chàng không thể yêu thương. Nàng nói thế. Anh bảo nàng có lý và tự sánh mình với một vì sao, còn những con người trẻ thơ như chiếc lá rụng. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy sự trách móc trong lời nàng. Quả thật, anh chưa từng hết lòng, say đắm ai, quên mình và làm điều rồ dại vì tình yêu thương người khác. Anh không hề làm như vậy được. Và điều này, theo anh thấy ngày đó, là sự khác biệt lớn lao giữa anh và những con người trẻ thơ. Còn bây giờ, từ khi có thằng bé ở đây, anh cũng đã hoàn toàn trở thành một con người trẻ thơ. Đau khổ vì ai đó, thương yêu ai đó, chìm đắm trong tình yêu, thành kẻ rồ dại vì tình. Giờ đây, anh cũng đã cảm thấy nó rồi, cảm thấy, tuy có muộn màng, một lần trong đời, nỗi đam mê cuồng nhiệt nhất và lạ lùng nhất ấy, đau khổ vì nó, đau khổ thảm hại, nhưng lại chứa chan hạnh phúc, nhưng lại biết thêm điều mới lạ, giàu thêm vốn sống. Anh thật sự cảm thấy tình thương yêu này, tình thương yêu mù quáng với đứa con này, là nỗi đam mê rất con người, là dòng tục lụy, là mạch nước đục ngầu, là con sông đục ngầu. Tuy vậy, anh cũng đồng thời cảm thấy nó không phải là thứ vô giá trị, nó cũng cần thiết vì nó thoát thai từ bản chất của riêng anh. Dục lạc này cũng đòi được chuộc tội, những đau đớn này cũng đòi được nếm, những rồ dại này cũng đòi được trải nghiệm. Trong khi đó, thằng bé để mặc anh làm chuyện điên rồ, để mặc anh ve vãn, để mặc anh ngày ngày hạ mình trước tính khí oái oăm của nó. Người cha này chẳng có gì khiến nó thấy quyến rũ, chẳng có gì khiến nó phải sợ. Ông ta tốt bụng đó, người cha này mà, hiền từ đó, dịu dàng đó, có thể rất ngoan đạo, một bậc thánh cũng nên. Nhưng đây không phải là những đức tính có thể chinh phục nổi nó. Nó chán ngắt người cha này, kẻ giam hãm nó nơi đây, trong túp lều tồi tàn. Nó chán ngắt ông, việc ông chỉ mỉm cười mỗi khi nó láo xược, luôn vui vẻ mỗi khi nó chửi bới, luôn hiền từ mỗi khi nó ác tâm, thì đó chỉ là những mưu mẹo đáng ghét của lão già giả nhân giả nghĩa này thôi. Thà bị ông dọa nạt hành hạ, thằng bé còn thấy dễ chịu hơn. Rồi tới một ngày kia, thằng bé Siddhartha nói toạc ra những điều nó nghĩ, công khai chống lại cha nó. Số là anh bảo nó đi nhặt ít củi, thằng bé không rời khỏi lều, cứ đứng giận dỗi, thách thức, dậm chân thình thịch, nắm chặt tay, điên cuồng hát vào mặt cha nó, lòng căm ghét và khinh bỉ. Ông tự kiếm lấy đi. Nó lớn tiếng đến sùi cả bọt mép. Tôi không phải là đầy tớ của ông. Tôi biết, ông không đánh tôi mà. Ông không dám mà. Tôi còn biết, ông muốn liên tục trừng phạt tôi. Muốn tôi quy phục qua lòng ngoan đạo và khoan dung của ông mà. Ông muốn tôi trở thành như ông á. Cũng ngoan đạo như ông, cũng hòa nhã như ông, cũng sáng suốt như ông. Nhưng còn tôi, ông hãy nghe nè. Để ông phải đau đớn, tôi thà làm tên cướp đường, làm kẻ giết người và bị đọa đày nơi địa ngục, còn hơn là thành giống như ông á. Tôi căm ghét ông không phải là cha tôi, cho dù ông là người tình của mẹ tôi gấp chục lần đi nữa. căm tức và đau xót, nó hắt vào mặt cha nó trăm lời thô tục, rồi nó bỏ đi, tối mịt mới về. Sáng hôm sau nó biến mất, cái rổ nhỏ đang bằng cói hai màu đựng tiền đồng, tiền bạc, tiền công đưa khách của hai ông lái đò cũng biến mất luôn, cả con đò nữa. Siddhartha trông thấy đò ở bờ bên kia, còn thằng bé đã mất tâm mất dạng. Tôi phải theo nó thôi, Siddhartha nói. Từ hôm qua, anh run rẩy vì khốn khổ sau khi bị thằng con chửi như tát nước. Một đứa trẻ không thể qua nổi khu rừng một thân một mình. Nó sẽ bỏ xác mất thôi. Vasudeva ơi, ta phải làm bè qua sông mới được. Ta sẽ ghép bè, Vasudeva nói, để kéo về chiếc đò thằng bé đã lấy mất. Nhưng hãy cứ để mặc cho nó đi, bạn à. Nó không còn là trẻ con gì nữa. Nó đã biết tự xoay sở rồi. Nó tìm đường vào thành phố. Anh có lý. Anh chớ quên điều ấy. Chẳng qua nó chỉ làm cái điều mà anh đã để lỡ dịp đó thôi. Nó tự lo thân nó, tự đi theo quỹ đạo của nó. Trời ơi, Siddhartha, tôi thấy anh đang đau khổ. Nhưng đó là nỗi đau khổ mà người ta muốn cười ồ, và chính anh cũng sẽ cười ồ cho mà xem. Siddhartha không đáp, anh lăm lăm cái rìu, bắt tay làm ngay một chiếc bè bằng tre. Vasudeva giúp anh buộc những khúc tre với thừng bện bằng cỏ, rồi họ chống bè qua sông, bị nước đẩy đi khá xa, phải kéo bè ngược dòng. Anh mang rìu theo để làm gì vậy? Siddhartha hỏi. Vasudeva đáp, phòng khi mình mất mái chèo. Nhưng Siddhartha biết bạn anh nghĩ gì. Bạn anh nghĩ thằng nhỏ sẽ quẳng đi hay đập gãy mái chèo để trả thù và ngăn cản họ đuổi theo, mà quả thật trong đò không còn mái chèo nào nữa. Vasudeva chỉ vào lòng đò, mỉm cười nhìn bạn như muốn nói. Anh không thấy điều con trai anh muốn nói với anh ư? Anh không thấy nó không muốn bị đuổi theo ư? Nhưng ông không nói ra mà đẻo liền một mái chèo mới. Siddhartha từ biệt ông để tìm đứa con vừa trốn đi. Vasudeva không ngăn cản. Đi trong rừng hồi lâu, Siddhartha mới thấy rằng chuyện tìm kiếm của anh thật vô ích, hoặc là thằng bé đã đi trước anh rất lâu và đã vào thành phố rồi. Anh nghĩ thế, còn nếu vẫn trên đường đi, thì nó sẽ lẫn trốn anh, người đuổi theo nó. Nghĩ thêm nữa, anh cũng thấy chẳng cần phải lo cho nó. Trong thâm tâm anh biết nó không bỏ mạng và chẳng gặp nguy hiểm gì trong rừng cả. Tuy vậy, anh vẫn chạy không dừng chân, không phải để cứu nó, mà chỉ vì khát khao, chỉ mong được thấy nó lần nữa, và anh chạy tới ven thành phố. Anh dừng chân trên con đường rộng thênh thang ven thành phố, trước cửa vào khu vườn xinh đẹp của Kamala ngày xưa, nơi hồi đó anh thấy nàng lần đầu tiên ngồi trên kiệu. Ngày ấy sống dậy trong hồn anh lại thấy mình đứng đó trẻ trung, một sa môn trần trụi, râu ria, tóc bám đầy bụi. Siddhartha đứng nhìn thật lâu qua cổng vườn, nhìn các tỷ kheo khoác y vàng đi lại dưới những thân cây đẹp mắt. Anh đứng thật lâu tư lự, thấy lại những hình ảnh ngày xưa, lắng nghe chuyện đời mình. Anh đứng thật lâu, nhìn những tỷ kheo, xong chỉ thấy chàng Siddhartha trẻ trung, thấy nàng Kamala trẻ trung đi dưới hàng cây cao. Anh thấy rõ mình được Kamala mời ăn mời uống, nhận nụ hôn đầu của nàng thế nào, tự hào và khinh mạn ngoái nhìn cuộc đời bà la môn của mình ra sao, bắt đầu kiêu hãnh và thèm khát cuộc sống thế tục như thế nào. Anh thấy Kamaswami, thấy những tôi tớ, những yến tiệc, những kẻ gieo xúc sắc, những nhạc công, thấy con chim hót của Kamala trong lòng. Anh sống lại tất cả những chuyện này một lần nữa, thở hít dòng tục lụy, lại già nua và mệt mỏi lần nữa, cảm thấy ghê tởm lần nữa, cảm thấy lần nữa điều ước muốn tự hủy hoại, tận hưởng lần nữa tiếng om thiêng liêng. Sau khi đứng hồi lâu trước cổng vườn, Siddhartha nhận thấy điều anh khao khát, điều đã thúc đẩy anh tới tận nơi đây là vô nghĩa, rằng anh không thể giúp đỡ đứa con, rằng anh không được mãi bám khư khư vào nó. Anh cảm thấy yêu tha thiết đứa con đã bỏ trốn kia, như cảm thấy một vết thương âm ỉ trong lòng, song đồng thời cũng cảm thấy vết thương ấy không phải để khuấy lên, mà phải để nó thăng hoa, tỏa sáng. Lúc này, vết thương ấy chưa nở hoa, chưa tỏa sáng, khiến anh buồn bã. Anh cảm thấy lòng trống rỗng, không còn cái mục đích đã lôi kéo anh đến đây, đã khiến anh đuổi theo đứa con trai bỏ trốn. Anh buồn rầu ngồi xuống, cảm thấy có cái gì đó đã chết trong lòng, cảm thấy trống rỗng, không còn vui thú gì nữa, không mục đích. Anh ngồi đắm mình chờ đợi. Anh đã học được từ dòng sông điều này, một điều này đây, chờ đợi, kiên nhẫn, lắng nghe. Và anh đã ngồi lắng nghe trong bụi đường, lắng nghe nhịp tim mệt mỏi và rầu rĩ, đợi chờ một tiếng nói. Anh ngồi thu lưu và lắng nghe hàng giờ, không thấy hình ảnh nào nữa, rơi vào trạng thái trống không, cứ để rơi vào đó mà chẳng thấy một lối thoát nào. Rồi khi cảm thấy vết thương nhức nhối, anh thầm tụng tiếng om, tràn đầy tiếng om. Chư tăng trong khu vườn kia thấy anh ngồi bó gối hàng giờ, bụi bám đầy mái tóc hoa râm, nên một tỷ kheo đi tới đặt trước mặt anh hai quả chuối. Anh không trông thấy tỷ kheo ấy. Một bàn tay đặt lên vai anh, kéo anh ra khỏi trạng thái như hóa đá kia. Anh nhận ra ngay bàn tay dịu dàng rụt rè nọ và tỉnh thức. Anh đứng lên chào Vasudeva, người đã bám theo anh, nhìn khuôn mặt hiền hậu, nhìn những vết nhăn li ti như hàm chứa bao nụ cười, nhìn đôi mắt tươi vui của Vasudeva, anh liền mỉm cười theo. Bây giờ, anh trông thấy hai quả chuối trước mặt, anh cầm lên, đưa Vasudeva một quả, còn mình ăn một quả, rồi anh lặng lẽ cùng Vasudeva đi ngược cánh rừng trở lại bến đò. Không ai nhắc tới chuyện đã xảy ra hôm ấy, không ai nhắc đến tên thằng bé, không ai đã động tới việc nó bỏ trốn, không ai đụng tới vết thương. Siddhartha nằm trên chõng của mình trong túp lều. Lát sau, khi Vasudeva mang tới mời anh một chén nước dừa, ông thấy anh đã ngủ rồi.